Cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia đã nói: Ở Rama vẳng tiếng khóc than rên rỉ, tiếng bà Ra Khen khóc thương con mình và không chịu để cho ai an ủi, vì chúng không còn nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong lịch sử nhân loại có thể kể 2 biến cố của thời xa xưa, cũng như là thời 1 biến cố của hiện đại về những cuộc tàn sát trẻ em. Những trẻ em vô tội từ trong lòng mẹ hoặc là đã sinh ra được 2 tuổi. Thứ nhất là thời ông Môsê, vua Pharaon đã ra lệnh tiêu diệt tất cả các trẻ em trai người Do Thái ở Ai Cập, vì sợ là những đứa con trai này lớn lên nó sẽ tạo phản, tức là chống lại nhà vua. Cho nên ở Rama ngôn sứ đã nói: Vẳng tiếng khóc than người mẹ khóc thương con mình và không để cho ai an ủi hết, vì con bà không còn nữa. Lịch sử đã để lại cuộc tàn sát trẻ em lần thứ nhất thời ông Môsê. Rồi đến thời Chúa Giêsu, chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng Thánh Matthêu tường thuật lại là Herode vì ghen tức cái ngôi vị vua, các nhà chiêm tinh nói có một vị vua mới sinh ra chỉ cho chúng tôi đến bái triều. Thế là vua Herode sợ mất ngôi, cho nên đã sai người đi tru diệt tất cả các trẻ em từ lúc mới sinh cho đến 2 tuổi. Đó là thời Chúa Giêsu. Và cuộc tàn sát trẻ em lớn tâm cỡ khủng khiếp nhất nhân loại, đó là thời kế hoạch hóa gia đình của chúng ta đang sống. Có thể nói từ khi thập niên 60 cho đến ngày hôm nay, tất cả các châu lục, tất cả các quốc gia, người ta đã chủ trương là giết bớt trẻ em đi, giết bớt những thai nhi đi. Tôi nói ở xa thì nghe nó không có liên quan gì tới mình ấy. Nhưng mà ngay trong cái đất quận 11 này, một phòng khám phụ sản đơn sơ thôi mà trong vòng 9 tháng đã giết 226 cái thai nhi. Chúng ta tưởng tượng trên thế giới nó còn nhiều cỡ nào nữa. Đấy là điều mà chúng ta suy nghĩ về những con người từ thời sợ bị tạo phản, từ thời sợ bị mất ngôi vua, đến ngày hôm nay nhiều bậc cha mẹ sợ mất danh dự, nhiều đứa trẻ sợ mất cái quyền lợi, nhà nước sợ phải chăm lo. Nhưng mà cũng là điều nghịch lý mà chúng ta có thể thấy, nó cũng là một cái điều chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều. Đó là khi đứa trẻ của người Việt Nam ra đời thứ 90 triệu thì Việt Nam vỗ tay chúc mừng gia đình. Biết là chúc mừng là vì nó thoát qua cái chết, hay là chúc mừng là nó là công dân thứ 90 triệu. Rồi tự khen là nước mình có nhiều nhân công lao động. Giết không được thì nó lớn lên thì nó lại trở thành sức lao động, mang ngoại tệ về cho đất nước, mang được nhiều thuế về cho đất nước. Chúng ta đang thấy những cái cảnh chết chóc của trẻ em, của các thai nhi. Mà tôi có quen một cha, cha đứng tên khai sanh chắc không phải mấy trăm đứa. Cha mấy đứa bé nó chạy đến nó gọi ba, cha nhà thờ mà gọi ông ba, mà chứng minh là khai sanh tên bố tên mẹ, bố là cha này, mẹ là người này. Cha đã đi để cha gặp gỡ, cha nói chuyện để cho người ta không còn phá thai nữa, để cho những cái người bạn trẻ này họ an tâm, để họ được sống, những đứa con được sống. Và những đứa trẻ này khi sinh ra thì phải có tên của người cha. Thì cha nó đứng tên không biết bao nhiêu đứa bé, làm ba không biết bao nhiêu đứa bé, để cứu vãn cái danh dự, để cứu vãn một sự sống. Và có khi nó không đúng với lại trong cái đời sống linh mục, nhưng mà việc phải làm thì cứu sống thì vẫn cứ làm. Và khi cứu sống như vậy thì tôi có một cha bạn ở Đồng Nai, cha coi cái nhà cơ nhỡ, cho khi mà cha cứu được những đứa bé thì có nhiều bà mẹ bỏ, không có nhận nữa. Rồi có những bà mẹ nhận lại thì tiền lương không đủ nuôi con, để cha phải làm đi xin đồ ăn về cho mấy bé nó ăn, rồi mở cái nhóm trẻ gia đình, rồi cha thuê người để dạy những đứa trẻ này mẫu giáo, coi con cho ba mẹ, cho mẹ nó đi làm. Và sau đó thì biết bao nhiêu cái cơ cực tiếp theo khi cứu vãn một đứa bé. Chúng ta nhìn thấy như vậy để rồi khi được mời gọi giúp đỡ cho những người đang chăm sóc trong những cái việc bảo vệ trẻ em này, thì chúng ta sẵn sàng cố gắng giúp đỡ. Chúng ta cầu nguyện là việc đầu tiên, để rồi cho các trẻ em được ra đời, những trẻ em con nhà nghèo, bố mẹ nó nghèo, sợ sinh ra không có ai nuôi, thì mình động viên nâng đỡ. Trong giáo xứ mình nhiều lắm, tôi đã đi gặp cũng ít nhất mười mấy trường hợp rồi, chỉ vì mang thai, rồi vì là người công giáo nên ba mẹ khuyên là không được bỏ, phải sinh con. Khi sinh ra thì gia đình cơ cực lắm, khó khăn lắm, vào đây xin cha 3,5 triệu đi đóng tiền học cho con mẫu giáo. Tôi cũng thấy đó là một cái hoàn cảnh mà Mong rằng cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhìn thấy để mỗi người chúng ta giúp đỡ cho các cha mẹ trẻ này, những người mẹ trẻ này được an tâm, thấy rằng mình cứu một mạng sống, đó là một cái sự phúc lành. Và hy vọng những đứa trẻ này sẽ là những người con ngoan, khi được xã hội, được cộng đoàn giáo xứ trợ giúp, các em sẽ lớn lên trong tình thương, các em cũng sẽ biết yêu thương và giúp ích cho người khác.